chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 4 năm 2018 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn về hoạt động của một công đoàn cơ sở tiêu biểu với tiêu đề Công đoàn Trường Mầm non Sơn Cẩm, nơi đoàn viên gửi gắm niềm tin. Trong phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn quy định về mang thai hộ. Chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Công đoàn Trường Mầm non Sơn Cẩm đã tích cực trong việc tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, giáo viên, người lao động. Qua đó đã gắn kết cán bộ, đoàn viên, đoàn kết đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm học đề ra.
Cô giáo Lưu Thị Tuyên đã có 11 năm công tác tại trường Mầm non Sơn Cẩm và cũng bằng ấy thời gian tham gia vào tổ chức công đoàn nhà trường. Từ những bỡ ngỡ mới vào nghề, cô đã được các đoàn viên khác trong nhà trường chia sẻ về kinh nghiệm nuôi dạy trẻ cũng như vui buồn trong cuộc sống, nên cô đã từng bước trưởng thành trong cả cuộc sống lẫn nghề nghiệp. Hiện cô là một trong số các đoàn viên tiêu biểu của Công đoàn Trường Mầm non Sơn Cẩm.
Qua nhiều năm tham gia vào tổ chức công đoàn của Trường Mầm non Sơn Cẩm ấy, bản thân tôi thì tôi luôn tin tưởng vào cái tổ chức công đoàn, bởi vì là công đoàn là nơi mà tôi nhận được nhiều cái tình yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ của bạn bè đồng nghiệp. Tôi thấy mình từng bước trưởng thành hơn. Thì riêng tôi thì đảm nhiệm ở cái lớp nhà trẻ ấy, một cái lớp đặc thù rất là vất vả khi phải chăm sóc các cháu như vậy. Thế nhưng mà đặc biệt hơn là khi ban giám hiệu nhà trường và công đoàn thì chúng tôi đã gắn kết với nhau, đã luôn luôn là trao đổi, giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt những công việc mà tôi được đảm nhiệm như vậy.
Trò chuyện với chị Vũ Thị Thương Huyền, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Sơn Cẩm được biết, Công đoàn nhà trường hiện có 49 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Để thực hiện có hiệu quả các hoạt động của công đoàn, Ban chấp hành Công đoàn nhà trường đã xây dựng quy chế hoạt động song song cùng với hoạt động chuyên môn. Cụ thể, ngay từ đầu các năm học, Ban chấp hành Công đoàn nhà trường đã xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên và tổ chức hội nghị cán bộ viên chức. Tại hội nghị, các cán bộ, giáo viên, nhân viên được tham gia đóng góp xây dựng chỉ tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch năm học, xây dựng nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ, quy định có liên quan đến tiền lương, tiền thưởng, kỷ luật, đăng ký các danh hiệu thi đua, đồng thời được bày tỏ những tâm tư nguyện vọng với chi bộ, lãnh đạo nhà trường, công đoàn để kịp thời giải quyết. Chị Huyền chia sẻ.
Việc chăm lo về đời sống vật chất và đời sống tinh thần cũng như là bảo vệ quyền lợi cho người lao động là một cái nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Trường Mầm non Sơn Cẩm. Và để làm được cái điều này thì công đoàn chúng tôi thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các cái chế độ chính sách cho người lao động như là tiền lương này, rồi tiền bảo hiểm, hợp đồng lao động, giúp cho người lao động được hưởng những cái quyền lợi và chế độ của mình theo đúng cái chính sách của pháp luật. Công đoàn cũng phối hợp với nhà trường xây dựng các quỹ khuyến học để trao quà cho các em nhân ngày Tết Trung Thu, Tết mùng 1 tháng 6 và những cháu có thành tích học tập đạt được kết quả tốt trong năm học.
Công đoàn nhà trường thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến các chỉ thị nghị quyết của Đảng, của tổ chức công đoàn và chính sách pháp luật của nhà nước. Thông qua việc tổ chức hội nghị, các cuộc họp tọa đàm, xây dựng góc tuyên truyền của nhà trường, lồng ghép trong các hội thi, qua đó nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên. Trong năm học vừa qua, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được đánh giá có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Để nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công đoàn tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động đề xuất với ban giám hiệu quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia các lớp đại học, cao đẳng, bồi dưỡng nghiệp vụ. Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên đạt trình độ chuẩn hóa. Ngoài ra, công đoàn nhà trường còn đẩy mạnh các phong trào thi đua do ngành giáo dục và công đoàn cấp trên phát động, như phong trào dạy tốt, học tốt, giỏi việc trường, đảm việc nhà, lao động giỏi, lao động sáng tạo, tự học, tự rèn. Các phong trào thi đua được gắn với thực hiện các cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua trong nhà trường đã tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, hăng say lao động và phát huy khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, tích cực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học. Năm học 2016-2017, có 6 đồng chí đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 29 đồng chí đạt lao động tiên tiến và có 6 đề tài sáng kiến được công nhận và đưa vào giảng dạy. Cô giáo Vũ Thị Lập cho biết.
Là một đoàn viên công đoàn của nhà trường mầm non Xuân Cẩm, tổ chức công đoàn mang lại rất nhiều lợi ích cho bản thân tôi nói riêng và tất cả đoàn viên công đoàn của trường nói chung. Là một tổ chức bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các đoàn viên công đoàn về mặt tinh thần, về mặt vật chất và chính trị của các đoàn viên công đoàn. Cụ thể như chế độ chính sách, quan tâm đến những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và vận động các đoàn viên công đoàn ủng hộ người nghèo và ủng hộ học sinh nghèo trong trường. Tổ chức ngày hội ngày lễ cho các chị em và tổ chức khám sức khỏe cho chị em trong nhà trường.
Song song với đẩy mạnh các phong trào thi đua, công đoàn nhà trường đặc biệt quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. 100% cán bộ giáo viên được tham gia đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Mức lương trung bình của giáo viên là 5,1 triệu đồng một người một tháng. Tổ chức thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau với tổng số tiền là trên 5,5 triệu đồng. Đánh giá về những hoạt động của công đoàn nhà trường trong thời gian vừa qua, cô giáo Phạm Thị Thế, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường mầm non Xuân Cẩm nói.
Thế và đối với trường mầm non Xuân Cẩm thì trong những năm qua thì cái tổ chức công đoàn cũng là một trong những cái tổ chức hoạt động rất là tích cực. Và đặc biệt là các đồng chí trong ban chấp hành công đoàn nhà trường cũng rất là chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong cái việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các cái hoạt động, phong trào, các cái chương trình của công đoàn gắn kết và sát với các cái hoạt động chuyên môn của nhà trường để phát huy cái vai trò tích cực của cán bộ đoàn viên công đoàn trong nhà trường và đặc biệt là quan tâm động viên chị em để thực hiện tốt tất cả các cái nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của ngành cũng như là của địa phương và nhà trường.
Những hoạt động của công đoàn nhà trường đã tạo niềm tin, sự gắn bó giữa các đoàn viên công đoàn với nhau và giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn. Trong thời gian tới, công đoàn trường mầm non Xuân Cẩm tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, thực hiện có hiệu quả các hoạt động trọng tâm của công đoàn cấp trên đã đề ra, để tổ chức công đoàn thật sự là tổ ấm, chỗ dựa vững chắc, tin cậy, là cầu nối giữa cán bộ giáo viên với Đảng, Nhà nước, để cán bộ giáo viên nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu, góp phần vào phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.
Tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai để người này mang thai và sinh con. Trong luật hôn nhân gia đình năm 2014, có quy định về việc cho phép việc mang thai hộ về mục đích nhân đạo như sau. Các điều kiện, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong trường hợp mang thai hộ được quy định như sau. 1. Việc xác định cha, mẹ trong trường hợp mang thai hộ về mục đích nhân đạo như sau. Con sinh ra trong trường hợp mang thai hộ về mục đích nhân đạo là con chung của vợ chồng nhờ mang thai hộ kể từ thời điểm con được sinh ra. 2. Điều kiện mang thai hộ về mục đích nhân đạo được quy định. Việc mang thai hộ về mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản. Vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện sau đây. Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Vợ chồng đang không có con chung. Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý. Người được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện sau đây. Là người thân thích của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ. Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần. Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ. Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng. Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý. Người mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ. Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày, thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày. Việc sinh con do mang thai hộ không tính vào số con theo chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Bên mang thai hộ có quyền yêu cầu bên nhờ mang thai hộ thực hiện việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Trong trường hợp vì lý do tính mạng, sức khỏe của mình hoặc sự phát triển của thai nhi, người mang thai hộ có quyền quyết định về số lượng bào thai, việc tiếp tục hay không tiếp tục mang thai phù hợp với quy định của pháp luật về chăm sóc sức khỏe sinh sản và sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ từ chối nhận con, thì bên mang thai hộ có quyền yêu cầu tòa án buộc bên nhờ mang thai hộ nhận con. 5. Quyền nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được quy định như sau. Bên nhờ mang thai hộ có nghĩa vụ chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản theo quy định của Bộ Y tế. Quyền nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đối với con phát sinh kể từ thời điểm con được sinh ra. Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Bên nhờ mang thai hộ không được từ chối nhận con. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ chậm nhận con hoặc vi phạm nghĩa vụ về nuôi dưỡng, chăm sóc con thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con theo quy định của luật này và bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan. Nếu gây thiệt hại cho bên mang thai hộ thì phải bồi thường. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ chết thì con được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật đối với di sản của bên nhờ mang thai hộ. Giữa con sinh ra từ việc mang thai hộ với các thành viên khác của gia đình bên nhờ mang thai hộ có các quyền nghĩa vụ theo quy định của luật này, Bộ luật dân sự và luật khác có liên quan. Trong trường hợp bên mang thai hộ từ chối giao con thì bên nhờ mang thai hộ có quyền yêu cầu tòa án buộc bên mang thai hộ giao con. 6. Vấn đề về giải quyết tranh chấp liên quan đến việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Tòa án là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ. Trong trường hợp chưa giao đứa trẻ mà cả hai vợ chồng bên nhờ mang thai hộ chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự, thì bên mang thai hộ có quyền nhận nuôi đứa trẻ. Nếu bên mang thai hộ không nhận nuôi đứa trẻ, thì việc giám hộ và cấp dưỡng đối với đứa trẻ được thực hiện theo quy định của luật này và Bộ luật dân sự. 7. Vấn đề pháp luật xử lý hành vi vi phạm về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ. Các bên trong quan hệ sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ, vi phạm điều kiện, quyền, nghĩa vụ được quy định tại luật này thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý theo trách nhiệm dân sự, hành chính, hình sự. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Lao động và Công đoàn thành phố Thái Nguyên, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện.